của bầu trời là thiên đường của những vì sao. Trong đêm, bóng tối cung kính quỳ gối, tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời của những vị tinh tú. Nhưng những vì sao đâu ngờ rằng nếu thiếu bóng tối, không ai còn nhớ đến sự hiện hữu của chúng nữa. Khi bóng tối lui gót trước lúc rạng đông, ánh sáng của những vì sao mất hút như những hạt nước rơi vào biển cả. Bóng tối của lòng đất là nơi cất giấu muôn điều bí ẩn. Chỉ có những con giun đất và những côn trùng bé xíu mới biết được đôi chút những điều kỳ diệu xảy ra nơi bóng tối ngự trị vĩnh hằng. Cái gì đã hóa thân xác con người và vạn vật thành đất nâu và hóa đất nâu thành muôn màu, muôn vẻ của hoa lá? Cái gì không ngừng luân chuyển, biến hóa nhưng vẫn mang bề mặt của chúng tĩnh lặng, yên ả nhất? Chỉ có đất nâu mới là chốn cuối cùng cất giữ những bí mật của muôn loài và truyền lại mầm sống bằng lồng ngực nhiễm màu. Bóng tối của đôi mắt dập tắt mọi ngọn lửa đã từng được nhóm lên trên mặt đất, như cái rơi tự do vào vực sâu không đáy, khi đầu óc, thân thể, tay chân nhẹ hẫng trong trạng thái mất trọng lượng, rồi chuyển dần vào tình trạng tê liệt. Bóng tối của đôi mắt nuốt lấy con người, như những lỗ đen nuốt chửng vạn vật vào hố thẳm khôn cùng. Cho dù ánh sáng và bóng tối luôn đi bên nhau như hai đứa trẻ sinh đôi, những kẻ xấu số khốn cùng thường tìm thấy họ đứng mấp mé đâu đó ở khoảng giữa, nơi ánh sáng và bóng tối chỉ cách nhau bằng một hơi thở. Rồi đôi tay vô hình của bóng tối từ hố thẳm sẽ vươn ra quấn lấy họ, và cho dù mọi sức hút của trái đất này cùng hợp lực để níu giữ, khoảng không ánh sáng sẽ rộng ra hơn vì những chiếc bóng đã trượt vào dốc đen, rơi vào lòng của bóng tối thẳm sâu. Nhưng chắc gì nơi tận cùng của bóng tối chỉ có toàn là bóng tối? Thưa quý thính giả, đó là vài trích đoạn từ đoạn văn Những khuôn mặt của bóng tối, Hoàng Ngọc Thư bắt đầu cách đây 10 năm, năm 2004 và hoàn tất năm 2007. Như chúng tôi đã giới thiệu tuần trước, Hoàng Ngọc Thư từng là nhà nghiên cứu vật lý thiên thể, rồi trở thành nhà giáo dạy vật lý và toán. Thơ văn tiếng Việt của Hoàng Ngọc Thư đến với người đọc trong nước và hải ngoại qua các tạp chí văn học như Hợp Lưu, Văn Học, Gia Màu, Tiền Vệ và một tuyển tập truyện ngắn xuất bản ở Việt Nam, quyển Người đi tìm bóng tối. Hoàng Ngọc Thư cũng có nhiều sáng tác bằng tiếng Anh trong cuộc hành trình chữ nghĩa khác mà chỉ gọi là một mối tình khác bên ngoài văn hóa và tập quán người Việt. Những sáng tác ấy có lẽ chúng ta sẽ được chị chia sẻ khi nào chị hoàn tất bằng tiến sĩ văn chương ở Đại học Adelaide. Tuần trước, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn và chính Hoàng Ngọc Thư nói về khía cạnh chủ nghĩa hiện thực thần kỳ trong tác phẩm của Hoàng Ngọc Thư. Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với chị nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về con đường chị đến với văn chương và những khía cạnh khác trong thế giới chữ nghĩa của chị. Mời quý vị theo dõi tiếp phần thứ nhì của cuộc nói chuyện. Thưa chị, bắt đầu cầm bút sáng tác từ lúc nào?
Dạ, có thể nói là tôi sáng tác từ nhỏ. Thời gian đầu thì tôi sáng tác một phần là vì học trong lớp chuyên văn gần 2 năm. Sau khi cái đó chấm dứt thì tôi vẫn tiếp tục sáng tác, viết chính là cho mình thôi. Cho đến năm 2004 thì mới có bài đăng ở trên báo Tiền Vệ.
Xuất thân từ một gia đình có máu văn chương nghệ thuật như là gia đình Hoàng Ngọc, chắc là cái việc Hoàng Ngọc Thư sáng tác cũng đến một cách tự nhiên, một cách đơn giản, phải không?
Dạ, thật ra lớn lên trong một cái gia đình rất là thích văn nghệ, đó là một cái điều rất là may mắn. Tuy nhiên, cái đó nó không có làm cho cái việc viết văn nó dễ hơn. Có thể nói là làm nó khó hơn, tại vì những cái trường phái hay là những cái cách đọc, cách viết của mấy anh chị của em và là những người bạn á, nó khác em hoàn toàn. Cho nên đa số từ nhỏ đến lớn, mà ngay cả đến bây giờ đi nữa, em cũng viết và em đọc những thứ mình thích với lại cho mình. Tụi em chính là trong gia đình là chia sẻ với nhau về âm nhạc mà nhiều nhất, là cái thứ mà vừa quyến rũ mà nó vừa dễ chia sẻ nhất. Còn mỗi người thì thích một thứ khác nhau chị ạ.
Cái này phải hỏi anh Tuấn, trong gia đình anh toàn bộ anh chị em đều viết văn, làm thơ hết hả anh Tuấn?
Hầu hết đó, những cái người trong nhà tôi, người thì viết văn theo kiểu chính trị, người thì viết văn theo kiểu nghệ thuật, và ai cũng đam mê âm nhạc hết.
Nhưng mà dưới cái bóng râm quá lớn của anh Hoàng Ngọc Tuấn thì Thư có bị ảnh hưởng gì hay không? Những cái quan niệm của anh Hoàng Ngọc Tuấn về sáng tác, về văn chương, nó có để lại một cái dấu ấn gì trong sáng tác của Hoàng Ngọc Thư không?
Dạ, có thể nói là anh Tuấn, anh có ảnh hưởng rất lớn về nghệ thuật đối với cả gia đình. Mà đối với riêng em á, thì anh Tuấn có hai cái ảnh hưởng lớn. Cái thứ nhất là âm nhạc. Tụi em lớn lên trong cái tiếng đàn của anh Tuấn, cho nên cho đến bây giờ, mặc dù em đã ở riêng và ở xa nhiều năm, ở nhà em luôn luôn có tiếng đàn guitar và luôn luôn nhạc guitar Tây Ban Nha là cái nhạc mà em nghe nhiều nhất. Cái mặt thứ hai là nhờ anh Tuấn đọc rất rộng và rất nhiều về đủ thứ thể loại, cho nên là cả gia đình em được hưởng cái kiến thức rộng của anh Tuấn, và anh Tuấn anh chia sẻ cho tất cả anh chị em thì tụi em theo đó cũng đọc sách rồi cũng say mê văn chương như vậy. Tuy nhiên về mặt sáng tác thì anh Tuấn có ảnh hưởng của em ít thôi, tại vì anh Tuấn và em thích loại sách khác nhau mà cách viết cũng khác nhau nữa chị. Mấy anh có nghĩ vậy không?
Đúng rồi, Thư viết có một cái cá tính riêng và cũng có vẻ có một cái sở thích riêng. Anh Quốc thì nghĩ thế nào?
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Hoàng Ngọc Tuấn, đó là giữa Hoàng Ngọc Thư và Hoàng Ngọc Tuấn về sáng tác nó khác hẳn nhau. Khác nhau ở chỗ, đối với Hoàng Ngọc Tuấn thì cái trọng tâm, cái đam mê lớn nhất là ở trong kỹ thuật. Mỗi truyện ngắn như vậy là như một thử nghiệm, một khám phá, một cái cách viết mới. Với Hoàng Ngọc Thư thì có lẽ cái mặt mạnh nhất là trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Chị đi vào thế giới tưởng tượng của mình, đi đến tận cùng, đến độ nó tạo ra một thứ thủ pháp rất ít người có ở Việt Nam, đó là chủ nghĩa hiện thực thần kỳ.
Thưa, chị từng làm việc trong ngành vật lý thiên thể, là một cái ngành mà có rất ít phụ nữ bước chân vô. Chị có thấy là nó làm giàu cho cái óc tưởng tượng của chị ít nhiều gì đó hay không?
Nói thật với chị, khi mà em đọc lại những cái bài viết trước đây á, em thấy thời gian đi học và làm nghiên cứu vật lý thiên thể có ảnh hưởng rất là sâu đậm đến cái tâm tưởng của em. Tại vì không ít thì nhiều, hầu hết các bài tôi viết có một cái khía cạnh nào đó có liên quan đến thiên văn học mà em hoàn toàn không có chủ định. Có những cái kinh nghiệm và những cái kỷ niệm, những cái đêm trải qua trên đỉnh núi giữa thiên nhiên là một trong những điều rất là kỳ diệu mà em không thể nào quên được. Thì có thể cái đó nó bước vào văn chương cũng như biển hoặc là xanh. Đó là những cái điều nó ám ảnh luôn luôn. Hầu như chuyện em có cái đó mà mình cũng không có để ý đến nha chị ạ.
Về văn phong Hoàng Ngọc Thư, xin nêu một số nhận xét của tôi. Đó là cái chất nữ tính trong thơ văn Hoàng Ngọc Thư rất là mạnh, nó trong sáng, nó có vẻ rất là tinh tuyền đó. Nó thiếu cái gồ ghề, sắc cạnh, cái xù xì, cái thô nhám, ngay cả khi cô mô tả cái tồi tệ, cái xấu xa. Điểm thứ nhì là từ ngữ, câu cú đều rất là giản dị và trong sáng, có thể nói là rất chân phương. Và điểm thứ ba, cái hấp dẫn là ở hình ảnh, giàu có vô cùng, phong phú vô cùng. Lắm khi tôi nghĩ cô mà làm đạo diễn điện ảnh chắc là thành công lắm á. Các anh nghĩ sao ạ?
Tôi hoàn toàn đồng ý với chị Phượng Hoàng và trong khi nhận xét về Hoàng Ngọc Thư. Tôi nhớ là cái tâm trạng của tôi lần đầu tiên, hình như năm 2003 hoặc 2004 gì đó, thì Hoàng Ngọc Thư gửi truyện ngắn đầu tay cho tôi xem. Lúc bây giờ thì tôi thấy cái tên là Thư Hoàng, tôi không nhận ra đó là em của Hoàng Ngọc Tuấn. Nhưng mà khi đọc tôi cảm thấy rất bàng hoàng bởi vì nó hay vô cùng. Là một trong những truyện hiếm hoi mà lâu lắm rồi tôi mới gặp một truyện hay như vậy. Tôi mới gửi cho Hoàng Ngọc Tuấn xem và khoe, à Hoàng Ngọc Tuấn ơi, có một cây bút nào lạ hoắc đây, ông xem thử sao, không biết người mới viết mà viết hay như vậy, hay là chôm chĩa ở đâu cái chăng. Thì lúc bây giờ Hoàng Ngọc Tuấn mới kể là Hoàng Ngọc Thư là em của tôi đó. Thì thật ra tôi đã gặp Hoàng Ngọc Thư rồi, nhưng mà khi nhận như vậy tôi hoàn toàn không nhớ ra. Bởi vậy cho nên cái ấn tượng đầu tiên của tôi về Hoàng Ngọc Thư là một ấn tượng cực kỳ tốt, như là một sự phát hiện, một cái tài hoa vừa mới xuất hiện ở ngay truyện ngắn đầu tiên đã có cái vững vàng của một nhà văn. Với tư cách là nhà văn thì Hoàng Ngọc Thư có nhiều cái ưu điểm lắm. Những ưu điểm đầu tiên như chị Phượng Hoàng vừa nói đó là trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Và ưu điểm thứ hai là cái giọng văn không hoàn toàn khác lạ, nhưng một giọng văn rất chỉnh tề, một giọng văn rất trong sáng, một giọng văn rõ ràng, đủ để thể hiện tất cả những cái trí tưởng tượng phong phú của chị.
Anh Tuấn,
Hoàng Ngọc Thư có một cái ưu điểm nữa là văn ở cái đoạn đầu cách đây 10 năm viết ấy, thì có những cái nét chân phương như chị nói, nhưng mà trong những cái năm gần đây ấy, thì cái văn càng ngày càng đẹp lên, thậm chí có rất nhiều câu văn nó đẹp như câu thơ vậy. Ví dụ như là chuyện khác chẳng hạn, tôi có thị giác của loài chó, tôi cất giữ những mảng đen xám đậm nhạt trong các ngăn cùng màu đằng sau đôi mắt, nhưng chúng không theo một thứ tự nào, vân vân. Thì nếu mình cứ tiếp tục đọc như vậy và những cái cách phân đoạn ấy, thì là rất nhiều người có thể nghĩ đây là một cái bài thơ. Và như là chị Phương Hồ đã nhận xét là Thư bao giờ cũng chuộng cái đẹp và cái tinh tuyền, cho nên ngay cả những khi mô tả những cái gì đáng gọi là xấu là Thư vẫn mô tả bằng một cái giọng văn rất là trầm tĩnh và rất là đẹp đẽ, chứ không có dùng bất cứ một câu văn nào nó mang tính thô hay là một ngôn ngữ nào thô cả.
Hoàng Ngọc Thư có tài kể chuyện,
truyện chuyến tàu đêm chẳng hạn, hay là chiếc gương, tôi đọc mà có cảm tưởng như là tôi đang xem phim vậy đó. Nó có những cái tình tiết lôi cuốn, và nhất là cái hay là vở chẳng hạn, nó cũng là một cái bộ phim trong trí tưởng của tôi khi mà tôi đọc vở.
Nó giống như là những cái hình ảnh trong một cái đoạn phim ấy, nó gần như là một thứ phim siêu thực. Dù một hôm tôi rơi chưa chạm đất mà những phần thân thể đã vội vã chào nhau, bứt lìa dây nối mạch thở rồi tản đi tứ phía, tâm tưởng tôi trong veo ngỡ ngàng nhìn theo, không biết nên chạy theo phần nào. Thì viết như vậy mình không hiểu đó là thơ hay là văn, nhưng mà những cái mảnh hình ảnh ấy, những mảnh hình ảnh nó rất đẹp và nó giống như là những cái mảnh phim vậy đó.
Câu hỏi tôi muốn đặt ra cho Hoàng Ngọc Thư ở chỗ này là chị lấy cảm hứng từ đâu?
Dạ, cũng có người hỏi tôi về điều này. Tôi thấy cái cảm hứng của mình thường thường á, nó bất ngờ và nó có một cái gì đó phải đặc biệt để nó làm cho mình cảm động hoặc là mình băn khoăn. Có những cái điều mình thấy nó bất thường hoặc là mình thấy cực kỳ lý thú, mình không có thể bỏ qua được, mình phải nghĩ đi nghĩ lại. Mình càng nghĩ thì mình càng bị lún sâu vào cái giống như là trong cái tay nắm của nó vậy. Đến khi nào mình nghĩ thôi được, nếu đặt mình vào cái trường hợp như vậy thì mình làm cái gì, rồi mình đi cứ theo tí tưởng tượng xong thì nó thành câu chuyện. Nhưng mà có nhiều khi tưởng tượng là một chuyện mà viết ra là một chuyện khác. Viết ra nhiều khi khó vô cùng chị ạ. Mà cái cảm xúc lúc viết nó cũng lạ. Chẳng hạn như cái chuyện người họa sĩ nó đi từ một bài nhạc guitar của Ravel gọi là Khóc cho nàng công chúa đã khuất, Heaven for a Dead Princess. Khi mà em vừa nghe bài đó xong, tự nhiên nó biến thành một cái câu chuyện trong đầu là phải có một cái cú sốc nào đó, phải có một cái mất nào đó rất là lớn, hoặc là một cái tác động nào đó để mà cái người nhạc sĩ này viết được một bài như vậy. Cái gì đã khiến cho ông đó viết như vậy? Và cái đó để em tưởng tượng nó trở thành câu chuyện.
Đọc cái chuyện đó đó thì tôi lại nghĩ ngay là ủa, cô này có bị ảnh hưởng của Akira Kurosawa hay không? Là bởi vì cái phim Dreams cũng có một cái đoạn là anh chàng nhân vật ở trong đó, ảnh đi vào trong bức tranh. Thành ra mình đọc mình thấy mình phải coi lại cái năm mà cuốn phim ra đời với cái năm mà Hoàng Ngọc Thư viết cái truyện này. Thành ra là cũng có cái thắc mắc, không biết là cô có xem cái phim rồi cô bị ảnh hưởng hay không?
Chưa coi phim đó chị, chưa được coi phim đó.
Vậy thì càng hay nữa. Nhưng mà thơ hay là truyện tùy bút quyến rũ hơn đối với Hoàng Ngọc Thư?
Em thấy thơ quyến rũ hơn, mà thơ khó viết hơn. Văn thấy vậy mà em không biết nữa, có thể đối với em như vậy nè, viết văn mình dễ giữ khoảng cách giữa người viết và cái chuyện viết, mà mình có thể viết một cách sáng suốt hơn. Làm thơ ở một cái điểm nào đó tự nhiên như không, mình bước vô trong cái thơ luôn, chính cái thơ nó có vẻ nó thân mật hơn và nó tiết lộ nhiều về mình hơn.
Nó bộc lộ nhiều về mình.
Cho nên là nếu mà nhìn lại, có thể em làm thơ với viết văn nhiều như nhau, có thể em làm thơ nhiều hơn á, nhưng mà thơ của em không xuất hiện ở ngoài ít lắm chị, tại vì mình thấy ngại là nó có nhiều phần riêng tư trong đó, trong khi văn là hoàn toàn chuyện tưởng tượng, cái đó nó không có tiết lộ gì hết, cho nên là mình thấy dễ chia sẻ hơn. Mà ngay cả văn em cũng thấy khó chia sẻ, tại vì nó có quá nhiều điều, nó là chuyện mình tưởng tượng riêng cho mình. Biết gì nó có ảnh hưởng, nó có tác dụng hay là nó có cái gì hay ho cho người khác không, mình biết cho mình. Em biết khá nhiều nhưng mà xuất hiện thì không có nhiều lắm.
Bây giờ nếu mà chọn một cái truyện ngắn có tính chất Hoàng Ngọc Thư nhiều nhất, tiêu biểu nhất á, thì Thư sẽ chọn truyện gì?
Đọc lại thì em thấy mỗi truyện nó mỗi khác, đúng là khó chọn. Mà giống như anh Đúng nói trước đây á, là những truyện đầu anh viết nó khác nhiều lắm so với những truyện mới đây. Có thể nó có ảnh hưởng. Thứ nhất là mình càng viết thì mình càng tiến bộ hơn, với lại mình đòi hỏi cao hơn. Cái thứ hai nữa là mình muốn tập trung lại, nó ít chữ hơn và nó có nồng độ cao hơn thì cái chuyện nó sẽ có ấn tượng hơn. Cái đó cũng không phải là cố tình, cái đó là một cách diễn đạt mới hơn. Trước đây á, nếu mà chọn có thể là tôi chọn một phần của truyện Cơn Giông. Tại vì truyện đó nó rất là đẹp, mà nó giống như chị nói, nó nhiều nữ tính và nó nhiều cái huyền ảo nó khác thường. Nhưng mà nếu mà chọn hiện tại thì có thể truyện khác, cũng như một số truyện mới viết nhưng mà chưa có xuất hiện trên tiền vệ chẳng hạn, thì cái truyện khác nó tiêu biểu cho một loạt truyện mới tôi mới viết gần đây.
Nếu mà nói truyện ngắn thì cô chưa tiết lộ truyện ngắn mới viết sau này, còn một bài thơ chọn để giới thiệu với thính giả đó thì Thư sẽ chọn bài gì?
Một bài ngắn thì có thể chọn bài Yêu, tại vì ai cũng yêu, mọi người yêu mỗi kiểu. Nhưng mà cái lúc viết bài đó tôi nghĩ nghĩ là khi mình yêu thì mình nghĩ như thế nào và mình có cảm giác thế nào thì mình viết ra như vậy. Mà có thể cái cách thì nó cũng là một thứ ám ảnh hay là một thứ mà mình bị đam mê, mình không có biết gì xung quanh nữa hết á. Cho nên nó nghĩ khi mình yêu là giống như cái thế giới nó biến mất, chỉ có một người duy nhất, thì cái bài thơ đó nó biểu lộ cái cảm giác như vậy.
Dạ vâng, xin anh Quốc một cái nhận xét tổng kết.
Nhận xét một cách tổng quát về Hoàng Ngọc Thư, theo tôi thì Hoàng Ngọc Thư có một số điểm đặc biệt chúng ta cần chú ý. Cái điểm đầu tiên thì Hoàng Ngọc Thư sang Úc từ năm 15 tuổi, như vậy là một trong những nhà văn, nhà thơ rời Việt Nam thuộc loại trẻ nhất trong nền văn học Việt Nam ở hải ngoại từ năm 1975 cho đến nay. Phần lớn những nhà thơ khác nổi tiếng trong thế giới văn học Việt Nam toàn là thuộc thế hệ thứ nhất. Họ rời Việt Nam khi họ đang trưởng thành. Những người rời Việt Nam lúc còn những năm đầu tiên của trung học tương đối hiếm hoi, thì Hoàng Ngọc Thư là một trong số những người hiếm hoi như vậy. Thứ hai nữa, mặc dù sang Úc còn khá trẻ, nhưng mà ngay từ những chuyện đầu tiên thì Hoàng Ngọc Thư đã khẳng định được cái bản sắc, bản lĩnh của một nhà văn. Và chúng ta thấy một cái hiện tượng rất thú vị, đó là vừa mới xuất hiện trên diễn đàn văn học từ năm 2004, thì đến năm 2006 thì Hoàng Ngọc Thư đã có tập truyện ngắn được xuất bản rồi. Như vậy chỉ trong vòng 2 năm đã có một công trình, một cái bề thế, một tác phẩm hoàn chỉnh. Nó thể hiện thứ nhất là sức sáng tác của Hoàng Ngọc Thư rất dồi dào, rất phong phú. Và thứ hai, việc nhìn nhận tài năng của Hoàng Ngọc Thư như vậy nó cũng đến một cách mau lẹ và nhiều người đồng ý với sự mau lẹ đó. Điểm thứ ba, Hoàng Ngọc Thư ngoài cái vấn đề viết nhanh, viết nhiều, viết hay, còn là một trong nhà thơ, nhà văn tiêu biểu cho một cái bút pháp gọi là hiện thực thần kỳ, vốn nổi tiếng ở châu Mỹ Latin và có nhiều nhà văn Việt Nam thích thú và muốn thử nghiệm. Nhưng hình như chưa có ai thử nghiệm một cách dày đặc, một cách thành công như là Hoàng Ngọc Thư.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc, anh Hoàng Ngọc Tuấn và cô Hoàng Ngọc Thư.
Dạ, cảm ơn chị Phương
Hoa. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị
Phương Hoa. Dạ, chào mấy anh chị.
Và chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài thơ Yêu của Hoàng Ngọc Thư để kết thúc tạp chí văn nghệ cuối tuần hôm nay.
Những mảnh tâm tưởng ghép vào nhau khi ánh mắt tình cờ mở cửa. Khoảng không gian đằng sau hơi thở, nơi khát vọng ngủ quên như nàng công chúa chờ được đánh thức bởi những nụ hôn. Chẳng phải đâu, những dòng kênh nơi bản năng tự thuở hồng hoang cuộn về thác lũ. Đó chỉ là hiện thân của ý tưởng, thứ tặng phẩm không bị thời gian làm mục ruỗng, quỳ xuống ôm nhau. Bên kia nụ hôn, những đóa thời gian hé mở buổi đầu, hương thơm của âu yếm nâng niu, gây thao thức những bóng đêm trầm lặng, đắm đuối hiến dâng. Những ánh mắt bờ môi, những vòng tay mở cổng vườn sâu, nơi đam mê xây rào chắn, biến hóa không gian, bôi xóa thời gian, khép cửa giác quan, ngăn cản cõi bên ngoài.